Thứ ba sau Chúa Nhật 29 Thường Niên. Bài đọc 50. Lời Chúa trong thư của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Roma chương 5 câu 12 đến hết câu 21. Thưa anh em, vì một người duy nhất mà tội lỗi đã xâm nhập trần gian và tội lỗi gây nên sự chết. Như thế, sự chết đã lan tràn tới mọi người bởi vì mọi người đã phạm tội. Thật vậy, nếu vì một người duy nhất đã sa ngã mà muôn người phải chết, thì ân sủng của Thiên Chúa ban nhờ một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô còn dồi dào hơn biết mấy cho muôn người. Nếu chỉ vì một người duy nhất sa ngã mà sự chết đã thống trị, thì điều Thiên Chúa làm qua một người duy nhất là Đức Giêsu Kitô lại còn lớn lao hơn biết mấy. Quả vậy, những ai được Thiên Chúa ban ân sủng dồi dào và cho trở nên công chính thì sẽ được sống và được thống trị. Tóm lại, cũng như vì một người duy nhất đã sa ngã mà mọi người bị Thiên Chúa kết án, thì nhờ một người duy nhất đã thực hiện lẽ công chính, mọi người cũng được Thiên Chúa làm cho nên công chính, nghĩa là được sống. Thật vậy, cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân, thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa, muôn người cũng sẽ thành người công chính. Ở đâu tội lỗi đã lan tràn, ở đó ân sủng càng chứa chan gấp bội. Như vậy, nếu tội lỗi đã thống trị bằng cách làm cho người ta phải chết, thì ân sủng cũng thống trị bằng cách làm cho người ta nên công chính để được sống đời đời nhờ Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Đó là lời Chúa.
Amen.
Lạy Chúa, này con xin đến để thừng thi Ngài.
Hallelujah. chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Luca chương 12 câu 35 hết câu 38. Một hôm Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sáng, hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa mới tới gõ cửa nhà thì mở ngay. Khi chủ về thấy người đệ tớ ấy đang tỉnh thức thì thật là phúc cho họ. Thầy bảo thật anh em, chủ sẽ thắt lưng đưa họ vào bàn ăn và đến bên từng người mà phục vụ. Nếu canh hai hoặc canh ba ông chủ trở về mà thấy họ đang tỉnh thức như vậy thì thật là phúc cho họ. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Chúng ta biết giờ chết không ai có thể đoán trước được. Khi chúng ta nhắm mắt lìa đời cũng chính là lúc Chúa đến gọi chúng ta. Và Chúa nói là ai là đệ tớ tỉnh thức thì được chủ đặt vào bàn tiệc qua lễ hầu hạ. Về tỉnh thức ở đây chắc chắn không phải là không ngủ, mà tỉnh thức ở đây nếu chúng ta hiểu rõ thì chúng ta đọc chương 12 của Luca. Trong chương này Luca đã ghi lại những cái hành động cụ thể của người đầy tớ tỉnh thức, và bất chợt lúc nào Chúa đến, cũng như là bất chợt lúc nào Chúa đến trần gian đưa chúng ta ra khỏi thế gian này thì chúng ta vẫn là người may mắn. Về cái người tỉnh thức đó, như tôi nói, Luca ghi lại ở trong chương 12 trước nhất là người phải tránh men biện phái, tức là men giả hình, phải sống ngay thẳng, không gian dối, và cũng đừng tự mãn vào công đức của mình, tài năng của mình, kể cả việc giữ luật Môi-se cẩn thủ. Không canh dựa vào lề luật, giống như luật sĩ biệt phái, họ tưởng họ làm thế họ là người công chính và lên mạng kinh dị người khác. Còn người tỉnh thức, Chúa muốn là người lúc nào cũng tin chỉ có Chúa Giêsu là đấng cứu độ duy nhất và không bao giờ lìa xa Ngài. Buông Ngài ra là chúng ta chết. Chúng ta chẳng có ai là công chính ngoại trừ được kết được với Chúa Giêsu. Đó là người tỉnh thức. Cái điểm thứ nhất. Điểm thứ hai tỉnh thức cũng ở trong chương 12 của Luca, từ câu 2 đến câu 12, là còn phải mạnh bảo loan báo tin mừng cho thế giới. Dù biết trước rằng công việc này xem ra không may mắn, có nhiều kẻ gian ác sẵn sàng chờ lấy bắt mình, nhưng mà đừng có sợ. Chúa nói rằng mình là một tạo vật quý nhất trong những loài Chúa dựng nên, cho nên Chúa gìn giữ vẹn toàn. Nếu liều mạng vì tin mừng, liều mạng vì hạnh phúc anh em, liều mạng để đưa người ta về cho Chúa, thì đừng có sợ kẻ ác giết thân xác, mà chúng không làm hại được, cũng không diệt được cái hồn đâu. Chúa bảo vệ một cách cặn kẽ và triệt để, đến nỗi Chúa nói là tóc trên đầu không ai biết mình có bao nhiêu sợi, mà Chúa biết nó bao nhiêu sợi thì Chúa đếm và Chúa ghi sổ rồi. Chúa sẽ trả lại hết, gìn giữ vẹn toàn. Và Ngài còn ban Thánh Thần để khi bị điều ra tòa án thì chính Thánh Thần dạy mình phải biết nói năng như thế nào cho đẹp lòng Chúa mà thế gian phải nể nang. Đó là cái điểm thứ hai. Người thỉnh thức là luôn luôn tìm cách làm cho người khác biết Chúa và chấp nhận gian khổ. Thứ ba, người tỉnh thức ở Luca chương 12 câu 13-21 đó là phải coi chừng của cải, nó là mờ mắt mình, tưởng nó như vị thần, tưởng nó như bùa hộ mệnh, tưởng là cứ có tiền thì mua tiên cũng được, há hồn mà hưởng hạnh phúc. Chúa đã cảnh cáo kiêng phụ hộ được mùa. Ông pha kho cũ đi, xây kho mới, chữ thóc lúa và ru hồn, nghỉ ngơi ăn uống đi. Nhưng Chúa bảo thằng ngốc, đêm nay mày ra khỏi đi ăn. Của mày tích chỉ để cho ai? Cho nên chúng ta không có thái độ đó, mà phải là nếu có tích của là tích của cho linh hồn, tích của là tìm kiếm ơn lòng Đức Thiên Chúa trước sự khác Chúa ban thêm cho. Rồi cũng trong chương này ở câu 22-24, Luca này ghi nhận cái người tỉnh thức là người lúc nào cũng làm chu toàn bổn phận của mình. Khi nó làm chu toàn bổn phận của mình rồi thì phó thác cho Chúa tất cả. Nên Chúa nói chúng con đừng lo ăn gì, uống gì, mặc gì. Bông huệ nó không canh cười, mà Chúa còn cho nó đẹp hơn áo của vua Salomon. Mình là loài Chúa quý nhất, sao Chúa không lo cho mình hơn là bông huệ? Và muốn cho mình biểu lộ nét đẹp hương thơm của Chúa Kitô thì Chúa dạy là hãy có bàn tay rộng rãi, sẵn sàng chia sẻ cho những nhu cầu của hội thánh, chia sẻ cho đồng loại, những người không thể tự sống được. Đó là cách chúng ta biểu lộ đức ăn. Rồi đầu tiết mừng hôm nay ở câu 35, Chúa nói là hãy luôn tỉnh thức là bỏ con đường tội lỗi, bỏ nô lệ những thực tại ở đời này để đi theo tiếng Chúa gọi. Giống như người Do Thái, họ đã nghe lời ông Môi-se và từ bỏ giàu sang ở bên Ai Cập để ra đi trong cảnh nghèo khó mới có thể tiến về miền đất hứa, thì chúng ta cũng vậy. Ra đi, rũ lại tất cả những gì nó làm rào cản, nó làm chúng ta trì hoãn, nó làm mê hoặc con người chúng ta mở mắt, không biết nhận đâu là chân lý, là sự thiện để bước đi nữa. Để sống nghèo, để Chúa là gia nghiệp của mình, Chúa dẫn mình về đất miền đất hứa hơn là Môi-se dần dần chiếm miền đất chảy sữa và mật. Và kết thúc chương 12, tức là cuối tiết mừng hôm nay, từ câu 36 đến câu 38, Luca muốn khẳng định rằng những người đệ tử trung tín nào sống những điểm vừa nêu trên đó, tức là không tự mãn về đức độ và luật lệ mình giữ, tích cực loan báo tin mừng, không coi của cải như thần hộ mạng, chu toàn bổn phận của mình hàng ngày, và sẵn sàng lìa bỏ những cái gì làm ngăn trở cái cuộc ra đi về với Chúa, đến với Chúa, thì người đó là người mà Chúa gọi là người tỉnh thức, người đệ tử trung tín. Giống như ông chủ đi ăn cưới về, thấy người đệ tử trung tín tỉnh thức, ông gõ cửa nó mở ngay, thì ông vào nhà, ông ấy dọn bàn ăn, rồi ông ấy mời cái người đệ tử ngồi vào bàn tiệc, rồi chính ông ấy qua lại hầu hạ, ông ấy thắt lưng, rồi ông ấy lấy nước, ông ấy rửa chân, rồi ông ấy lau chân cho cái người đệ tử ấy. Chúng ta thấy có thể tưởng tượng ở đời này có ông chủ nào làm như vậy không? Bây giờ cha giao cho mấy chị em banana, cha đi báo, cha bảo cái vườn trước cái cỏ nhiều quá, chúng con làm sạch chúng cha nhé. Thế lúc cha về thì không còn cọng cỏ nào thật. Thế là cha mới dọn tiệc linh đình, xong rồi cha mời từng chị em vào, rồi cha quỳ xuống, cha lấy nước cha rửa chân, dám ngồi bàn không? Dám không? Dám ăn không? Chắc ông này ông ấy chơi xấu mình này. Trời ơi, đúng không? Cùng lắm là ông ấy ngồi bàn ăn, rồi ông bảo rồi hôm nay ăn chung, ăn chung với chủ đi, thì đã mừng rồi. Chứ bây giờ ông ấy mời mình vào bàn, ông không ăn, ông đi thắt lưng, ông ấy hầu hạ mình, ông ấy quản, ông ấy rửa tay, rồi sẽ ông ấy đúng ăn sơn mặt, đúng không? Ai dám buồn mà ăn ở đời này, không thể có cái cảnh đó. Thế chúng ta muốn hiểu được cái cảnh này, không có cách nào để hiểu được ngoại trừ chúng ta nhìn về ngày thứ năm tuần thánh, khi Chúa Giêsu đã thánh thể đấy, trong bữa tiệc ấy đúng là Chúa mời họ đến dự, và Ngài là Chúa, Ngài tự trở nên như kẻ nô lệ, Ngài đến ăn thắt lưng lấy nước, rồi đến từng người môn đệ, Ngài rửa chân cho các ông và Ngài lau cho các ông. Đó, thì cái hình ảnh ông chủ đưa đệ tử trung tín ra bàn tiệc rõ ràng là Chúa muốn diễn tả ai là người đệ tử trung tín sống những điểm mà Luca đã ghi nhận ở chương 12 này, thì người ấy mới xứng đáng dự tiệc thánh thể. Tôi nhắc lại, muốn xứng đáng dự tiệc thể, người đệ tử trung tín phải là người không cậy dựa vào công đức của mình, người tích cực loan báo tin mừng, người không ham của cải vật chất như thần hộ mệnh, không lo hưởng thụ, người luôn luôn chu toàn bổn phận hàng ngày của mình, người sẵn sàng từ bỏ con đường tội lỗi. Người như vậy mới xứng đáng được vào dự tiệc thánh thể. Đúng như vậy. Cho đến cái hình ảnh ông chủ lấy nước rửa chân cho đệ tớ, chính là Chúa Giêsu rửa chân cho môn đệ đó, là Ngài báo trước về sự thanh tẩy của ơn thánh của Ngài nhờ hy tế Ngài thiết lập. Ngài làm việc đó, người ta giết Ngài và Ngài trở thành hy tế. Khi Ngài tự có sức lại về trời để hoàn tất phục vụ mới, thay thế cho phục vụ cho thánh giáo, bây giờ bất cứ những ai đến dự tiệc thánh thể thì đều được ơn thánh tẩy. Chúng ta biết thánh thể là nguồn thánh tẩy bậc nhất, quan trọng nhất. Bởi đâu? Bởi một đấng đã vâng lời Thiên Chúa một cách tuyệt đối. Cho nên bài đọc chúng ta vừa mới nhắc lại lời Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma ở chương 5 ấy, từ câu 1, 12 đến 21. Thánh Phaolô nói làm sao? Bởi tội một người không vâng phục, đó là Adam, mà làm cho muôn người bị tử thần giam hãm. Thì sự vâng phục của một người, đó là Chúa Giêsu, làm cho những kẻ đã chết trong tội lỗi vì không vâng phục lại được trở nên công chính và được sống dồi dào. Như vậy, bài thơ này của Thánh Phaolô gửi cho đoàn Roma, ông muốn khẳng định rằng sự thiện luôn luôn sẽ chiến thắng sự ác. Sự thiện đó chính là Chúa Giêsu, khi ngài từ của Chúa sống lại. Adam mới, Adam cuối cùng là Chúa Giêsu, mạnh hơn Adam thuở xưa. Adam thuở xưa không vâng lời Thiên Chúa, thì ông có mạnh vì tội đấy làm cho mọi người chết. Nhưng mà Adam cuối cùng là Chúa Giêsu vâng lời Thiên Chúa một cách tuyệt đối, thì quyền năng cứu Adam đánh gục thần chết và cứu tất cả những người thuộc dòng tộc Adam đã phải chết vì tội không vâng phục, Chúa Giêsu cho sống lại một cách vinh hiển như ngài và sự sống dồi dào trong ngài, nhờ ngài, với ngài. Cho nên Thánh Phaolô nói ở trong thư Ê-phê-sô, nếu chúng ta đọc bài năm trắng ở chương 2, nhờ chúng ta được Chúa Giêsu tha thứ tội lỗi và đưa chúng ta kết được với ngài, kết được với tất cả các thánh, cho nên chúng ta không còn là người xa lạ mà là người nhà của Thiên Chúa, không còn Do Thái hay Hy Lạp, không còn nô lệ hay tự do. Đấy, thư Ê-phê-sô nói như vậy. Bởi vì tất cả chúng ta là con Thiên Chúa trong Chúa Giêsu, chúng ta được sống bằng sự sống của Chúa Giêsu, đến nỗi cùng một nguồn gốc, cùng một xương một thịt, cùng một sự sống. Cho nên chúng ta không còn xa lạ, chúng ta không còn đố kỵ, chúng ta không còn phân biệt, bởi vì tất cả chúng ta là người nhà của Thiên Chúa, là chi thể của Chúa Giêsu, anh em con một cha trên trời, cùng với Chúa Thánh Thần cư ngụ ở nơi chúng ta và biến mỗi người chúng ta trở thành đền thờ đích thực của Thiên Chúa được. Cho nên sau khi Chúa Giêsu từ cõi chết sống lại, thì Chúa đã để cho Roma triệt hạ đền thờ vật chất, dù đền thờ ấy là một đền thờ tuyệt vời, đến nỗi sử gia Giuse Pramus đã so sánh như thế này: 100 vẻ huy hoàng của vũ trụ cộng lại đó, 100 vẻ huy hoàng lộng lẫy tuyệt vời của vũ trụ cộng lại, thì Giuse chiếm 90, cả vũ trụ này vừa có 10, còn Giuse chiếm 90. Đấy, đền thờ Giuse đẹp như vậy đấy, người Do Thái kiến trúc để mà dâng cho Chúa, để Chúa ngự, nhưng Chúa không thèm nữa. Chúa để cho bọn Roma phá bình điện mà chúng ta thấy hơn 2000 năm nay rồi, đâu có xây lại được nữa đâu. Tại vì sao? Chúa không thích ngự cái đền thờ vật chất, mà Chúa muốn ngự vào tâm hồn của ta. Đấy, một khi ta đi dự thánh lễ là ta được thừa hưởng cái sức mạnh, cái quyền năng của Adam cuối cùng, mạnh hơn Adam cũ, đem lại sự sống giải gỡ khỏi quyền lực tối tăm tội lỗi, và cho chúng ta được thương yêu nhau, con một cha trên trời, là người nhà của Thiên Chúa, và Chúa chọn chúng ta là nơi Chúa ngự, Chúa ưa thích. Đó, bài thơ Ê-phê-sô chương 2, Phaolô đã khẳng định cái điều đó. Cho nên ai ở trong Đức Kitô thì được thừa hưởng lời Chúa chúc phúc, khởi đi từ lời chúc phúc cho dân tộc Israel. Đó là những người đến dự tiệc thánh thể, cho nên người được Chúa ở cùng khi dự tiệc thánh thể thì mới có thể xác định cái niềm tin hy vọng của mình, rằng như câu Thánh Vịnh 85, 84, 89 này là Chúa, chỉ có Chúa mới ban bình an cho dân người. Cho nên chúng ta mỗi người hãy lo tỉnh thức cầu nguyện, hầu có thể đứng vững trước mặt con người. Và tôi lặp lại điều mà Luca ghi nhận Chúa Giêsu nói: người đầy tớ tỉnh thức, đừng quên là không cậy dựa vào công đức của mình, mà cậy dựa vào công đức của Chúa Giêsu. Tích cực loan báo tin mừng, đừng mê của cải như thần hùng ấy. Chu toàn bổn phận hàng ngày và mau mắn dứt bỏ con đường tội lỗi, dứt bỏ những gì rào cản đến với Chúa, để chúng ta được Chúa dẫn đi vào bản tiệc hàng ngày. Trong thế lễ cũng chỉ là được tiên thường bản tiệc Đức Trời, sau này chúng ta sẽ được hưởng cùng với tất cả các thánh mà đã đi trước chúng ta.